Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Quy Sư Tử thực hiện trên đài truyền hình VN TV băng tần 57.3, phát sóng lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, rồi tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trừ tổ đức tần đi và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con được xin cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Vĩnh Hóa, bị chủ Quy Sư Tử thuộc thành phố Rosemary, California.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, trụ trì Lư Sơn Tự.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thi Nữ Hiền Nhứ, chú xứ Lư Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Kính thưa quý vị, đề tài hôm nay chúng con xin nói về một vị vua trước lúc mà Đức Phật còn tại thế. Như thế nào? Xin quý vị lắng nghe câu chuyện như đây. Đây là nhà vua trị vì miền Tây của nước Ấn Độ. Sự kiện này ghi lại khi Đức Phật còn tại thế thời bấy giờ. Trong lúc Phật đang thuyết pháp tại tỉnh xá Kỳ Viên, Ca Chiên Diên với Bà Y Một Bát, một mình băng qua đường núi và xuyên qua những cái đồng mênh mông đến nước Ma Thầu La ở phía Tây của nước Ấn Độ giáo hóa. Khi mới tới, trước tiên tôn giả phải xem xét dân tình, phong tục và địa phương về lối sinh hoạt tập quán của nước này trước khi vào bệ kiến của quốc vương. Nhà vua ra tiếp khi thấy tôn giả liền quả mắng: Này tôn giả, tôi nghe nói ngài vốn là dòng dõi của Bà La Môn, đó là một dòng dõi cao quý nhất, còn Phật Đà chỉ thuộc về sát đế lợi, mà nay ngài lại trở lại quy y làm đệ tử của ông ta, thật chẳng phải tai hại và đáng xấu hổ lắm chăng? Lúc đó tôn giả Ca Chiên Diên thông dung đáp lại: Thưa đại vương, chuyện đó tôi đầy thấy chẳng những không tai hại, không xấu hổ, mà trái lại tôi cảm thấy rất hân hạnh được làm đệ tử của một bậc đại thánh đại giác của Phật Đà. Nhà vua nghiêm giọng hét lớn: Là thật, từ bỏ dòng dõi tôn quý để làm đệ tử của một dòng dõi sát đế lợi, thật là không thể nào hiểu nổi. Hỏi tôn giả thử giải thích như thế nào? Tôn giả ôn hòa giải thích: Này đại vương, đúng vậy. Xưa tôi là Bà La Môn, tôi cũng nghĩ như đại vương vậy. Nhưng sau khi nghe được Phật Đà giáng hóa, tôi mới biết đó là nhận thức sai lầm. Trong xã hội chia ra quá nhiều giai cấp: Bà La Môn, sát đế lợi, phệ xá và thủ đà la. Ngoài ra còn có sự khác biệt giữa tôn giáo, chính trị, thương nghiệp, nông công và mọi tầng lớp khác trong lối sinh hoạt của xã hội. Nhưng đại vương thử nghĩ lại xem, bất cứ người nào trong dòng dõi nào cũng có kẻ thiện người ác. Hiện tại trong chủng tộc của Bà La Môn của chúng ta, rất nhiều người làm nhiều điều ác như sát sanh, hại vật, tà dâm, tà kiến, mà đại vương nào cho rằng họ là những người tôn quý hay sao? Người tôn quý theo tôi nghĩ, hay hạ tiện theo tôi nghĩ, không phải là dòng họ, mà phải là những người có tu đạo, làm lành để giác ngộ và chứng thánh quả. Đó mới gọi là tôn quý và đáng kính trọng. Nghe xong, nhà vua chợt giác ngộ và tự nói: À thì ra thế, vậy là chậm đã lỗ có lỗi và không đúng. Trong nước này trước kia tù nhốt toàn là chủng tộc Thủ Đà La, còn dưới Bà La Môn phạm pháp thì lại được tha bổng. Xá chi xã hội hỗn loạn, nhân tình ta tháng tán bất thình. Tôn giả biết nhà vua thấy được chỗ sai lầm và thật sự tâm sám hối, bèn nói tiếp: Thưa đại vương cần tìm nơi chánh pháp. Đức Phật là một bậc đại giác ngộ và là một bậc tôn quý cho loài người. Ngài nên quy y để làm đệ tử và tìm cầu sự giải thoát tự do. Đó liên quan tới sinh mạng về sau của Ngài. Đó mới chính thật là hạnh phúc và vinh dự tối cao trong đời sống này. Nhà vua được tiếp thọ Phật Pháp bình đẳng, bèn yêu cầu tôn giả hãy giới thiệu cho ta được gặp Đức Phật Thích Ca. Sau đó nhà vua ra lệnh đại xá, tả hết tù nhân của dòng họ Thủ Đà La, chỉnh đốn lại chính trị, không còn nể mạnh ép hiếu, bỏ luôn Phật Pháp bất công, không phân biệt giai cấp giữa người, và ai ai cũng chịu một quốc pháp như nhau. Từ đấy khắp nơi vui mừng, nhân dân sống trong an lạc. và mọi người đều cảm kích sự giáo hóa của tôn giả Ca Chiên Diên, cùng cảm kích Phật pháp từ bi bình đẳng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý thầy cô, đó là câu chuyện của một vị Bà La Môn. Mà Ca Chiên Diên này thì khi mà được biết ra là chính là ai, mà coi như là con của một vị quốc sư ở phía nam của Ấn Độ. Tại lúc Ấn Độ nó rộng lớn lắm, có Đông Tây Nam Bắc. Thì tôn giả này đó, mà là cậu ruột của tôn giả này, chính là A Tư Đà, lại là một là tiên tri mà đoán là Đức Phật gọi là Thái tử Tất Đạt Đà sẽ thành Phật đó, thưa thầy, quý thầy. Ừ. Vâng, là vị này đó. Vâng. Mà khi mà vị này đó là khi mà gặp Đức Phật Thích Ca lúc mà còn là thái tử nhỏ bé thôi, thì mới là khóc ngay lập tức, là bảo là tuổi của ông đã lớn rồi, ông không có thể mà tiếp thụ được giáo lý của Phật, cho nên là ông sẽ hướng dẫn đệ tử của ngài sẽ theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó là Ca Chiên Diên này. Và cho nên Ca Chiên Diên này là sau này là theo Đức Phật Thích Ca. Dạ vâng, và học hỏi lại những điều này, thưa thầy cô. Dạ vâng.
Thành câu chuyện là sao?
Dạ vâng. Thì cái câu chuyện này thì cũng nói ra rằng đó là trong cái giai cấp của Bà La Môn thì trước đó là coi như là mặc dầu Bà La Môn có làm sai gì, nhưng mà chúng con được biết đó là họ có thể họ đánh, họ đập. Vâng, tất cả các dân khác. Mà trong khi đó là không có bị tù tội gì. Mà trong khi đó những người này dù khi là đi chỉ có ba chấm thôi thì cũng bị vã lây, thưa thầy. Dạ vâng, đó là cái giai cấp mà không có công bằng của cái xã hội đó. Dạ vâng.
Nhưng mà thời này thì chú thấy sao? Đời xưa thì là thời phong kiến nó chia giai cấp như vậy, nhưng mà thời này thì cũng khá là bình đẳng đúng không?
Con không biết có bình đẳng không gì. Nhiều khi bề ngoài thì trong bình đẳng, nhiều khi là mình mang quân ra, mình tìm cái lý do gì mình xâm chiếm tất cả ta. Tôi có biết là sự thật thế nào mà thưa cô, nó có bình đẳng hay không thì con không có dám nói. Dạ, nhiều khi mình còn giữa cớ này để mình xâm lấn mà gọi là tưởng là có hợp pháp, chứ thực sự là nó có cái lý do bên trong chính trị thì đâu có ai biết được, là thưa cô, là có bình đẳng hay không bình đẳng. Chúng chẳng qua nó chỉ là cái tư lợi thôi. Dạ vâng. Giống như là cho là mấy nhà vua hoặc là Đức Phật Thích Ca là chỉ có hai cái thôi, là danh và lợi. Và nó làm cho con người là chết chóc, là giết nhau như vậy. Vâng.
Thế đời này thiệt ra là nó khác đời xưa một tí, ở chỗ là bây giờ lúc trước có bốn, bên Ấn Độ có bốn cái giai cấp gì. Dạ. Bây giờ xứ Mỹ còn hai giai cấp thôi.
Dạ.
Dạ. Không có giai cấp chứ. Dạ. Con người không có giai cấp đâu có sống được. Dạ. Có cái trật tự trong xã hội. Đời xưa xã hội Ấn Độ người ta có trật tự, tại vì người ta cái chia giai cấp như vậy, thì mỗi cái giai cấp họ có sống trong riêng của họ, thế giới riêng của họ, ta có được cái sự yên ổn, sự trật tự trong cái xã hội. Okay. Yeah. Thì con người phải cần cái giai cấp, thực sự phải nói như vậy. Để đời xưa mà với cái sự phân chia giai cấp như vậy nó hơi vô lý một tí. Thời này có giai cấp là nó có lý một tí. Cái vị đoán từ hai giai cấp đời này là cái là giai cấp gì? Không phải xuất gia người tại gia đâu nhỉ? Người tại gia hơn người xuất gia. Đúng rồi. Để xưa về này nó nhất cái thời văn minh này nó có rất giản dị, hai giai cấp, người có tiền với người không có tiền thôi. Người dám dám tiêu tiền, người không dám tiêu tiền. Có tiền quá để xài. Dùng tiền để dùng cái sự để đo lường cái sự hạnh, cái sự thành công của mình. Cái quyền thế của mình. Cái đó là người có tiền. Còn người không có tiền mình chịu thua.
Dạ mô Phật.
Phục vụ cho người ta.
Dạ mô Phật.
Nó giản dị hơn, để nó có lý hơn ở chỗ là tại vì cái này nó do gọi là meritocracy, là cái khả năng con người mà tạo ra như vậy, chứ không phải vì mình sinh vào một cái nhà đó mà mình có quyền làm cái giai cấp này nọ. Thành ra thì cái giai cấp nó cũng như nó cũng còn có lý, thế nên nghĩ đối nó cũng có lý một tí.
Dạ, mặc dầu có sửa đổi. Dạ, thưa cho con được nói rõ thêm là có bốn giai cấp này. Khi mà dịch ra đó, Bà La Môn, và giai cấp thứ hai là Sát Đế Lợi, là của vua chúa và quan lại. Vâng, Phệ Xá là giai cấp của thông nông, nghĩa là những người thương mại.
Thương
mại. Vâng.
Artisan, những người đi làm nghề.
tay chân đó.
Dạ vâng. Và thứ ba là thủ Đà La là những người mà dân Hà Tiện đó, người ta gọi là bần cùng á.
Bần cùng. Dạ vâng.
Như là quét dọn hay là làm đầy tớ.
Đời xưa là dạ đi làm đầy tớ hoặc là đi đường, đi chung đường người ta tới thì phải che xuống, đi xuống cái tránh
dạ vâng.
Người ta gọi là người này là untouchable, người không muốn nhìn, không xứng đáng
dạ.
Sống trong xã hội.
Dạ.
Nghĩ có cái giai cấp như vậy. Dạ. Sinh ra một cái ở trong đó là cái là cực lắm.
Dạ vâng.
Thì nhờ Đức Phật mình nhận ngay những người đó họ cũng có quyền xuất gia.
Dạ.
Bốn giai cấp ai cũng có quyền xuất gia.
Dạ.
Ừ.
Dạ vâng, chính vì
Phật giáo mình hay vậy đó. Đức Phật có một cái có sự rất rất là công bằng.
Dạ. Dạ vâng, Bồ Phật. Rồi cho nên là chính vì vậy mà coi như là những người ở trên cấp mà bình tiện như vậy là họ không thể họ ngóc đầu lên họ sống được.
Dạ, cái đời là ngóc đầu không nổi.
Mà ngay bây giờ cũng vậy ạ, qua bên Ấn Độ cũng như vậy.
Vâng, vẫn còn như vậy.
Gia cấp như vậy.
Vẫn còn như vậy.
Cho nên là họ rất là khổ, do đó họ chỉ có làm, họ biết là cả đời họ không có lên được, cho nên họ có sống đồ ăn thôi. Dạ. Và họ cũng là chính họ chấp nhận như vậy, chính nhờ cái chấp nhận đó đôi lúc nó đỡ khổ thưa quý thầy quý cô. Dạ. Họ làm đồ ăn tôi họ biết, mặc dầu họ có làm cái máy đi thì không có thể nào mà được người ta tôn quý vậy được, mà nghèo là bún nghèo hoài như vậy.
Okay.
Dạ vâng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chư Pháp Như Lai A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phần 2 của chương trình Chư Pháp Như Lai. Dạ thưa quý thầy cô, sau khi mà tôn giả này Katijin đã giao hóa được nhà vua rồi, thì sau đó có nhiều bà la môn khác đã bất bình. Cho nên là con xin đọc tiếp một câu lý do sao bất bình và tôn giả này sai là ra sao. Dạ vâng. Một ngày nọ, một vị bà la môn, vị này rất giỏi về biện luật, cho nên bất bình vì tỳ kheo Katijin quy y với Phật Đà. Một hôm Katijin, tôi hỏi ông, tôi nghe người ta nói Katijin là gốc gác là bà la môn mà nay lại cải giáo như vậy có phải không? Tôn giả đáp, đúng vậy. Ông thấy tôi đang đắp y cà sa sao? Đó. Thì ông Bà La Môn lại hỏi, người phản bội tín ngưỡng của mình thì lỗi ít hay là lỗi nhiều? Ca Chiên Diên trả lời, từ cái tín ngưỡng tà chấp kia mà đi theo đạo lý quang minh chánh tín, vậy là có lỗi hay chăng? Đó, ngài trả lời như vậy. Vị Bà La Môn tức giận thêm mới hỏi, ông đã từng nghiên cứu tinh thâm về pháp điển Mã Tổ của Bà La Môn chúng ta. Việc ông cải giáo theo Phật thì chưa thể bỏ qua. Nay lại nghe tin đồn ông là giảng thuyết Phật pháp cho các Bà La Môn để rủ rê họ theo ông. Hành động ấy thật là hổ thẹn. Ca Chiên Diên tử tốn đáp, tôi đã đi qua thì nên chỉ lại cho các bạn đồng hành ngày xưa những lỗi lầm mà họ đã sai. Sao lại cho là tôi hối thẹn? Đó là lời dạy từ bi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đang nghe trả lời vậy. Ông Bà La Môn yếu thế nhưng vẫn hỏi bạn lại. Này Ca Chiên Diên, tôi lại hỏi ông một điều nữa. Nghe nói Ca Chiên Diên nay làm sa môn của tỳ kheo đã không cung kính trưởng lão của Bà La Môn. Thử hỏi, đã là tỳ kheo của Đức Phật Thích Ca sao lại vô lễ như vậy? Đó. Thì Ca Chiên Diên thẳng thắn và chậm rãi đáp, ông hỏi rất đúng. Ca Chiên Diên tôi từ khi quy y với bậc chánh đẳng chánh giác Phật Đà quả thật không cung kính phụng sự cho trưởng lão Bà La Môn. Lễ và pháp không thể lộn xộn như vậy được. Ngài trả lời câu thật là hay vâng. Thì người Bà La Môn sau khi mà luận biện mà với tôn giả Ca Chiên Diên này tự thấy không xong. Và sau những cái biến cố chi tiết thì con xin được vắn tắt. Thì sau đó là ông mới hỏi thêm, và ông mới hỏi tôn giả. Tôn giả mới đem chân lý của Đức Thế Tôn mà giáo hóa cho ông ta. Kết quả là sao? Ông Bà La Môn này quyết định từ bỏ cái tà chấp của Bà La Môn và đi theo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và người sau đó là giáo hóa, từ từ là giáo hóa hết như vậy.
Hay quá ha, giáo hóa từng người như vậy.
Vâng. Thì cái vị tôn giả này khác với Phú Lâu Na. Phú Lâu Na khi mà thuyết pháp đó, thưa quý thầy cô, thì ngài quy tụ là khoảng là vài nghìn người thì ngài mới giáo hóa một lần. Nhưng mà tôn giả Ca Thiên Diên này là khác, cứ nhắm từng vị một, từng vị một để xem coi hiểu được cái tâm trạng của vị đó. thì giáo hóa mà cải hóa được vĩ đại. Vâng. Thì cái kia thì coi như là nói đôi lúc là mỗi người mỗi ý một khác khác nhau, thưa quý thầy cơ. Thì bây giờ là đi từng vị thì cải hóa được dễ dàng hơn.
Mà tại sao phải cần từng vị như vậy?
Thầy xin thầy hiện trì.
Tôi thấy là để dùng cái người đó thì họ nói cho chính cái gỗ trong cà phê của họ để từ nhóm nhập. Để mà mồi cái đèn á, cùng mồi lên cùng sáng.
Tại sao cái ông Phú Lô Na thì ông vừa giảng một cái đại chúng như vậy, còn cái ông Ca Chiên Viên, ngài Ca Chiên Viên thì nói từng người tại sao như vậy? Tại sao có chuyện xảy ra như vậy?
Phật, ý cô nghĩ
tại
thế nào?
Cái này là ý Thiện Giác mới nêu ra đó ngài, chứ không phải ý thầy đâu. Thầy chỉ thắc mắc thôi đó, tại sao Đức Phật lại có hai người đệ tử như vậy? Một Phú Lô Na chỉ buông nói đại chúng, nói một cái là ta nghe mệt, ta say mê lắm. Còn ông Ca Chiên Viên thì nói là từng người thôi, ông vua rồi nó. Tại sao?
Cái đó hay lắm, mời cơ.
Cái này thì thật ra là Hiền Nhẫn cũng không biết, tại vì Hiền Nhẫn chưa bao giờ làm thầy bao giờ hết, thì không biết chú Thị Giác có biết không?
Dạ, con thì con có suy tư về cái điều này, thực sự là con có suy tư về điều này.
Tại sao?
Dạ vâng, khi mà nói chung với đại chúng đó thì nói một cách tổng quát, người nào trúng điểm này, người kia trúng điểm nọ. Nhưng mà vị này thì đã nhìn ra, thực sự đó là trong đây có nói là trước khi mà vị tới một vị nào đó, vị đã nhìn biết trước cái tâm lý của vị đó rồi. Đã biết trước là cái ưu cái khuyết điểm của vị đó rồi. Tại vì cũng là coi như là khai thị thẳng luôn về vấn đề. Vâng, cái này là của vị đã nói thẳng với đó. Giống như là con thấy Bồ Đề Đạt Ma có lần vậy. Khi mà ngài đứng trước đại chúng rồi, có lúc ngài không nói gì hết. Rồi ngài lại cứ nói ngài bỏ ngài đi. Ngài đi rồi ngài thấy từng vị khác, cái là ngài thấy đúng là vị này ta phải khai thị thế nào rồi. Thì ngài lại khai thị riêng cái cách của ngài. Thì mùa như vậy là nó có kết quả hơn, tỏ ngộ đúng với vị đó.
Thì cái đó đúng, cái đó rất là đúng. Nhưng đều anh nghĩ lại cho qua, ví dụ Phú Lô Na lúc mà nói mà thuyết phục đại chúng như vậy đó, mình nói rất nhiều người nghe thì cái pháp nó, cách pháp nó phải khác hơn cái pháp mà nói từng người nghe, khác ở chỗ nào. Nói nhiều người, nếu nói cho đại chúng nghe đó thì phải nói dùng những những cái từ ngữ, có những câu chuyện mà khiến mọi người thu hút được nhiều người. Còn cái này là nói một người thôi thì cái điều kiện nó khác, nó dễ hơn một tí. Nó dễ hơn một tí xíu ở chỗ là cái ví dụ chẳng như mà mình nói đại chúng, trong đại chúng như lúc Đức Phật thuyết pháp có quốc vương, rồi có Bồ Tát, có A La Hán, có Bích Chi Phật, có Vasiloko, người phàm phu. Thì Đức Phật giảng thì ngài có thần thông, ngài giảng mà cái thì ai nghe cũng đúng cái pháp mình muốn nghe để mình được khai ngộ cái tâm của mình. Thì ngài Phú Lô Na cũng có cái khéo như vậy, không tới cái trình độ Đức Phật, ngài vẫn giảng, nhưng đều ngài giảng khác Đức Phật ở chỗ Đức Phật nói một âm thanh thôi đó, thì tất cả mọi người nghe cái sự biết khác nhau. Đó là cái thần thông của Đức Phật. Còn Phú Lô Na là trình độ A-la-hán, có cái biệt tài đó, thì ngài lúc ngài nói như vậy, thì mặc dù ngài nói, nhưng đều cái khác biệt ngài nói, lúc mà nói như người như mày nói, ngài chuyển câu chuyện, có từng câu từng câu nó hướng về mỗi người nghe nó khác nhau. Chứ không phải là như âm thanh Đức Phật là một âm thanh thôi, mọi người hiểu cái pháp của mình. Còn Phú Lô Na phải nói từng câu để mà chuyển trong câu chuyện đó, nói cái phần này thì nói để giảng cho Đức Vua, ông vua nghe, người kia giảng cho Tam Quả La Hán nghe, người kia giảng cho Sơ Quả La Hán, người giảng cho phàm phu nghe. Thành ra cái câu chuyện nó có cái sự có cái khéo léo, cái uyển chuyển, mà cái biệt tài, cái biện tài của cái người mà nói chuyện như kể chuyện như vậy đó, nó có người ai nghe trình độ nào cũng có thích thú mà theo dõi được. Tại cái đời xưa như đời nay như vậy, chứ vị giảng pháp cho người trẻ tuổi thì người ta nghe muốn nghe khác, người lớn tuổi muốn nghe khác, người giàu muốn nghe khác. Bây giờ nó thành bởi vậy, cái Phật pháp mình cái thời buổi này khó mà giảng như vậy đó. Tại vì cái mấy pháp sư là chuyên môn quen là giảng cho mấy người lớn tuổi thôi, thì cách giảng pháp nó có một cái cách nó trang nghiêm, một cách nó khác. Còn thế hệ trẻ này nó đi học cái trường đại học ở đây thì nó cách nghe cách dạy nó phải dạy nó khác, nó mới thu hút nó được. Thành ra cái biệt tài, cái biện tài của cái ngài Phú Lô Na nó thích hợp với đời này hơn. Ta cần biết giảng cho nhiều người, đều cái khéo léo là một trong một câu chuyện rất giản dị như vậy, nhưng để thiệt ra câu chuyện đó ngài gom góp hết tất cả cái pháp đó thành một câu chuyện để mà một cái bài pháp để mà mọi người nghe đều có được hưởng ích mà cần thấy thích thú như thường. Đó là cái khéo Phú Lô Na. Còn Ca Chân Viên trường hợp này là khác ở chỗ nào? Ca Chân Viên ở chỗ đó là cái vị để ý là anh kể chuyện ông vua đó, gặp một cái là nổi sân lên, yeah, đúng không? Mắng giết Ca Chân Viên, nói tại sao ông này như vậy? Rồi xong cái ông mà Bà La Môn này cũng là không rõ là cái gì, nhưng thầy đoán ông này cũng vai vế rất là cao, yeah, trong cái đạo Bà La Môn. Thành ra ông cũng mắng giết này. Thế mà Ca Chân Viên thì vẫn tỉnh bơ, cái bị ý như vậy. Nghe câu chuyện cái viện không để ý, cũng thấy là tưởng tượng mình trong một cái cái thế mà mình bị ông vua như dạng tổng thống Trump mà mắng nhiếc mình á, mình có yên, mình có ôn tồn, mình có an nhiên tự tại được không? Rất là khó, đúng không? Thành trường hợp này đó, trường hợp thứ nhì này đó, là một cái tài nó khác ở chỗ đó, những cái người như ông vua, những cái người như cái bài vế lớn như vậy đó, thì mình có thời giờ nhiều hơn mà nói với họ, ok, thành có thời giờ mà nói mình thuyết phục họ hơn nhiều hơn, ok. Ngược lại vẫn có cái sức để có thể khi người ta đàn áp mình, ta lấn mình, thì ngài Ca Chân Viên có đủ sức để vẫn giữ được cái an nhiên tự tại của mình. Đó là công phu của ngài Ca Chân Viên. Đó, thành ra hai cái nó khác nhau ở chỗ là ông vua này trong đại chúng không ai tấn công ngài Phú Lô Na hết á, còn ông vua với mấy cái ông Bà La Môn lại tấn công Ca Chân Viên, mà Ca Chân Viên vẫn là bình tĩnh như thường, tại hai chữ là bình an như thường. Thành ra cái hay ở đó, cái chuyện hay ở chỗ là nhấn mạnh cho quý vị thấy á, là cái dụng là cái dụng của cái Phật pháp mình chỗ đó, mình có thể có công phu như ngài Phú Lô Na có sức mà giảng cho rất nhiều người đó thì rất là tốn sức dễ sợ, mệt lắm. Còn cái ngài Ca Chân Viên thì giảng cho một hai người thôi cũng là không tốn sức bằng, như được phải đủ sức để mà chịu đựng cái sự tấn công người ta mà vẫn được giữ cái ôn tồn, cái an nhiên tự tại mình, thì ta mới phục mình được. Cái đó là cái thử thách của ông vua với cái ông Bà La Môn, cái qua thử ông này có bị lấn áp hay là không, mà thấy là không lấn áp rồi mới lắng tai nghe.
Dạ, một
là hai cái chuyện duyên nó khác nhau.
Dạ vâng. Cho nên là cái này nó hay những cái chỗ là
phải thiền, phải công phu thiền, đó là công phu thiền.
Phải có định lượng mới được.
Đúng rồi.
Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Mô Phật, cảm ơn quý thầy đã giải thích cho con là thật rõ ràng như vậy. Nhưng mà thời giờ đã hết rồi. Dạ vâng.
Còn nửa phút nữa, muốn nói gì cứ nói tiếp đi.
Vâng. Thưa thầy, cứ như là cái mỗi cái giáo hóa này nó đều có cái hay cả. Và cái giáo hóa riêng của mà ông vua như vậy, sau đó ông vua ông đổi luật là chung cho cả nước là được đổ hết. Dạ vâng, là cũng có hay đó. Và cái vụ mà Bà La Môn này mà tới là chân luận đây nói là cái vụ mà cũng là đứng hàng đầu của chúa Bà La Môn. Là sau này là ra phần là những Bà La Môn là theo Đức Phật Thích Ca, Đà Mâu Ni hết. Dạ vâng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính chúc vị thân tâm đồng lạc. A Di Đà Phật.